Bây giờ thầy xin cô bảo cho thầy cái chữ ở khắp mười phương này. Cái bài kinh Bát Nhã con đã học đấy, con giải. Để cho các em nó tin được là ông Phật thật sự đó. Ông Phật ông ấy cũng như chúng ta đấy, tức là cái tánh biết nói, biết thấy, biết nghe. Ông Phật có biết nói không? Ông Phật có biết thấy không? Ông Phật có biết nghe không? Đấy, Ngài cũng như chúng ta đồng thể đó. Thì Ngài cũng như chúng mình. Thế như ở đây là chúng ta có 100 người, là 100 cái biết nói, biết thấy, biết nghe, cái tánh biết đó. Thì Đức Phật Ngài cũng như chúng ta, cái tánh thể biết thấy, biết nghe, biết nói, biết làm các công việc, biết sáng tác các công việc. Đó là cái tánh biết của Đức Phật. Vậy tin, chúng ta đang ngồi đây tin là có thật không? Chúng ta đang ngồi đây đang biết nói, biết nghe, có thật không? Đang biết thấy, biết nghe. Vậy thì hiện tại ở khắp hư không đây, Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Dược Sư, Đức Di Đà, các ngài cũng đang có mặt ở đây, đang thấy, đang nghe, đang biết tất cả mọi việc. Mà không phải chỉ có các ngài, còn vô lượng các vị Bồ Tát nữa cũng đang có mặt tại đây. Chỉ có điều là cái tánh biết thấy biết nghe không hình không tướng, cho nên chúng ta không nhìn thấy thôi. Thế thì tin chắc là chư Phật thường trụ đang có mặt ở đây, tin được chưa? Không, bây giờ đây không những ở đây mà ở khắp mười phương. Cho nên cô bảo giới hoan hỷ nói cái nghĩa này. Nếu con nói như thế thì người ta cho là cái tánh thấy của con ấy, nó ở trong cái bình, bằng cái thân này như cái bình nó đựng cái tánh thấy. Cho nên cái thân này nó đi sang Mỹ thì cái tánh thấy nó trông thấy ở bên Mỹ. Rồi đến lúc con đi sang tàu thì nó lại theo cái bình đó, cái thân đó nó đi sang tàu thì cái tánh thấy nó lại thấy ở bên tàu. Mà đây ấy, thì nói là nó ở khắp mười phương, đồng thời một lúc nó vẫn ở bên tàu, nó vẫn ở bên Mỹ, nó vẫn ở Việt Nam, chứ không phải phải xách cái thân chạy đi chỗ nọ chỗ kia nó mới có. Ở đây nói là tánh thấy thường trụ ở khắp mười phương. Chúng ta thì không thể, điểm thứ nhất là còn ở đường mê, đâu có thấy được sự thật. Điểm thứ hai là không có cái tài để nói những cái việc mà không nói được. Cho nên phải vâng lời Phật và lấy lời Phật mà nói, giảng ra thôi. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy chúng ta như thế này. Chúng ta vẫn mê lầm, tưởng là cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết này của chúng mình ấy, nó đút nút ở trong cái thân này. Đấy. Bởi vì bây giờ mình thấy là phải nhờ mắt, mình nghe là phải nhờ tai. Đó. Mà đâu có biết rằng cái mắt này, đâu có nhớ ra, chứ biết thì ai cũng biết, nhưng mà cứ quên. Đâu có nhớ rằng cái mắt này là nó làm bằng máu, tức là nó làm bằng cơm, tức là nó làm bằng đất, phải không? Cái tai này làm bằng máu, chứ đầu tiên mượn máu của mẹ. Rồi bây giờ mình ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu để nuôi cái loại mắt, loại tai, loại mũi này. Vậy thì nó có thật là mình không? Hay là nó là đất? Nó làm bằng đất. Những cái mà đã làm bằng đất ấy, thì mai đây người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn. Bởi vì đất thì phải giả về cho đất. Cho nên chính những cái mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta bây giờ đây, nó là theo cái nghiệp báo, nó giả hiện một thời gian rồi tan rã mà thành không. Đấy. Cái tánh biết của chúng mình ấy, vì nó phải qua cái con mắt. Đấy. Cho nên bây giờ chúng ta thấy là thấy theo cái nghiệp của loài người. Cái mắt con cua nó cũng nhìn, thí dụ như con cua bây giờ nó cũng nhìn vào cái bình bông này, chúng ta cũng nhìn vào cái bình bông, thì ở cái mắt con cua nó hiện cái hình lên có giống như các con ở mắt mình không? À, vậy thì cái hình nào đúng? Hình ở mắt cua đúng hay hình ở mắt người đúng? Ở đó. Vậy thì những cái chúng ta thấy đây ấy, là theo nghiệp của loài người mà hiện ra, cho nên nó không đúng. Trong kinh nhà Phật gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái thấy lầm đấy. Cũng như chúng ta nghe này, cái âm thanh này ấy, nó có thật không? Có cái gì nhảy vào tai chúng bây giờ không? À, có cái gì nó ở miệng thầy nó nhảy ra không? Đấy, chúng ta nghe đây là theo cái rung động của không khí. Bây giờ người ta gọi tên là làn sóng âm ba, nghĩa là cái không khí nó rung động, giống hình như cái làn sóng. Mình không nhìn thấy, nhưng mà các con mắt các vị bác học người ta có thấy, và người ta vẽ lên cho chúng mình, gọi là làn sóng âm ba. Đó. Vậy thì những cái nghe này có đúng sự thật không? Đây là theo nghiệp của loài người mà chúng mình nghe. Đó. Là nghe phải nhờ cái tai, tức là đã qua cái nghiệp của loài người, cho nên nó không thật đúng, không phải thật đúng. Bây giờ thôi chúng ta nói cho nó dễ hiểu. Cứ lời Phật dạy ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật có ví cái tánh biết của chúng ta đây, thầy nhắc lại, bởi vì chúng ta ít khi để ý, tuy là dùng nó suốt ngày. Đó, cái tánh biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe, gọi là cái tâm của chúng ta. Thì Đức Phật ngài ví, ngài bảo nó như hư không ấy. Như hư không đây này. Đấy. Không hình và không tướng. Các chị em nhớ là phải về học lại bộ kinh Lăng Nghiêm cho thật kỹ. Đó. Bây giờ hôm nay thầy nói theo kinh, thầy nhắc lại Phật bảo tâm tánh của chúng ta đó, nó là không hình không tướng. Tin là nó không hình không tướng không? Cái tánh thấy của mình ấy, nó có tròn theo con mắt không? Cái tánh nghe nó có dài theo cái tai không? Đó, tánh thấy tánh nghe nó không hình không tướng. Phật nói là nó vẫn ở khắp cả hư không đây, nó như hư không ấy. Ở trong hư không này, nếu chúng ta cái để một cái hộp thì chúng ta thấy có hư không ở trong cái hộp. Đấy. Thì cái hư không ở trong cái gian nhà này ấy, thì chúng ta gọi là lớn. Còn cái hư không ở trong cái hộp ấy, thì chúng ta gọi là bé. Phải không? Thế để cái hộp vuông ấy, thì ta gọi là ta thấy có cái hư không vuông. Mà ta để cái hộp tròn ấy, thì ta thấy có cái hư không tròn. À, nhưng thật ra thì cái hư không ấy, nó có lớn, nó có nhỏ, nó có vuông, nó có tròn không? Nó ở khắp cả, chỗ nào cũng có, trong nhà cũng có, ngoài vườn cũng có. Lớn ấy, là cái hộp nó lớn, cái nhà nó lớn. Mà nhỏ ấy, là cái hộp nó nhỏ. Vuông ấy là cái hộp nó vuông, tròn là cái hộp nó tròn, phải không? Chứ cái hư không này ấy, nó có vuông tròn lớn nhỏ theo cái hộp không? Có không? Nó có vuông không? Nó có tròn không? Thế cái hư không ở trong cái gian nhà này ấy, có lớn không? Cái hư không ở trong cái hộp có nhỏ không? Bởi vì hư không nó là hư không, nó đâu có vì chúng mình mà nó nhớn, nó nhỏ, nó vuông, nó tròn. Tin không? Phật nói là cái tâm linh của chúng mình cũng thế, nó như hư không đây. Ở thân con kiến nó không nhỏ, mà ở thân con voi nó không to. Đấy, cũng như bây giờ cái tánh thấy tánh nghe của cô Bảo Giới, có phải là nó đút nút ở trong cái thân này không? Có phải nó chỉ ở trong cái tai với cái tai với cái mắt của cô Bảo Giới không? Đấy, thầy cứ thường lấy thí dụ như điện này. Chúng ta biết điện chứ gì, chúng ta vẫn xài hàng ngày ở đây này. Đấy, cái điện ấy nó có ở khắp cả trên trời, nó có ở khắp dưới đất và nó có ở khắp thân chúng ta. Cái này chị em biết rồi, tin không? À đấy, cái điện nó như thế. Nhưng mà bây giờ nó cuộc vào từng cái công tơ kia, mỗi nhà, thế là cái điện nó xài riêng ở trong cái nhà ấy. Nhưng mà nó có phải là một số điện nó đứng riêng ra, hay nó vẫn chung với điện ở khắp cả trên trời dưới đất? Nó vẫn chung khắp cả. Đấy. Cho nên bây giờ ở cái nhà này, cái chùa mình xài bao nhiêu điện thì cái nhà máy điện ở dưới họ biết, họ tính, họ tính tiền, họ bắt mình trả tiền. Mà tiền thì nhà máy điện họ lấy điện ở đâu? Họ làm những các cái, họ lấy ở nước vào, họ làm những các cái đập nước, họ lấy được điện ra, họ cho chúng mình vay để chúng mình xài đấy. Nhưng có ai nắm được cái điện không? Nó có ở riêng một chỗ nào không? Tuy hàng ngày vẫn xài đây, một cái điện thôi, nó không hình không tướng, nó ở khắp cả trên trời, ở dưới đất, ở khắp mười phương đấy. Mà nếu mà vào cái đèn ấy thì nó bật lên ánh sáng, nếu mà vào cái micro, cái máy này ấy, thì nó nhéo nhéo, nó nói. Thế nhưng mà chính cái điện ấy nó có phải là cái ánh sáng, nó có phải là cái tiếng nói không? Đó, nó phát ra cái công dụng thôi. Thế thì cái tánh Phật của mình cũng vậy. Thế cho nên bây giờ các chị em bây giờ chắc ai cũng biết đến hai chữ điện tử rồi, phải không? Ở nhà trường thầy giáo, cô giáo có dạy mình cái điện tử chứ gì? Thì bây giờ người ta, các trường học đang dạy cho chúng ta đây là cái đất này không phải đất mà là điện tử, phải không? Nguyên tử. Thì cái nguyên tử là gì? Tức là các điện tử. Tức người hỏi ra nguyên tử là cái gì thì nguyên tử là các điện tử, mà điện tử là các cái gì thì người ta gọi là những các cái gì, năng lượng và cái energy. Trong bây giờ người ta dùng cái tiếng, bởi vì ngoại quốc người ta dùng cái tiếng đó là những cái energy, thì người ta dịch tiếng Việt Nam mình là gì nhỉ, là cái năng lượng đó, phải nghĩa là những cái động lượng. Cái gì chị em biết hơn thầy, cho thầy cái tên. Ta nói nhiều cả ngày ở trên, ở trong sách, ở trên báo, ta nói cả ngày người ta dùng đến. Vậy thì những bây giờ, chính bây giờ người ta khám phá ra cái đất nó không phải đất mà nó là cái nguyên tử. Cái nước nó không phải nước mà là nguyên tử. Cái da thịt của mình không phải là da thịt mà là nguyên tử. Cái này tin chưa? Chúng mình là cũng không biết gì, nhưng mà cứ theo các thầy giáo, cô giáo dạy học ở nhà trường. Và bây giờ cả thế giới người ta công nhận, nghĩa là con mắt nhà bác học, người ta đã thấy rõ ràng sắc tức thị không. Đấy, cái da, cái thịt này không phải thật mà là nguyên tử, nghĩa là một cái động lực, nó không có thể chất nhưng mà nó lại có năng lực. Đấy, nó phát ra ánh sáng, đấy, nó phát ra tiếng nói. Đó, nếu mà cho vào cái máy lạnh thì nó phát ra hơi lạnh, cho vào cái lò sưởi nó phát ra hơi nóng. Công dụng rõ ràng nhưng không hình không tướng, không ai nắm bắt được. Tuy không nắm bắt được nhưng mà sử dụng được. Đấy, thì cái tánh Phật của mình cũng thế, nó như hư không, nó ở cả trên trời, ở cả dưới đất, ở khắp trong người mình, chỗ nào cũng có. Nó không hình không tướng, không ai nắm bắt được, nhưng mà vẫn sử dụng được rõ ràng, vẫn đang nói léo nhéo đây. Chứ chị em đang nghe đó, hàng ngày chúng mình đang thấy, đang nghe, đang biết. Vậy thế cho nên những cái mà không giảng nghĩa, không nói được mà Phật đã nói 2500 năm nay. Đấy, tức là tất cả những các cái hình, những cái đất, nước, đấy, những da thịt xương bàn ghế, nó không có thật mà nó là cái gì? Nó là cái nguyên tử. Hỏi nguyên tử là cái gì thì người ta giảng rằng nó là những cái động lực. Vậy thì tin rằng Phật đang đứng đây tin được không? Có Phật đứng đây tin được không? À, đấy. Thì ở chẳng những là ở khắp hư không mà tất cả cây cối núi sông. Đấy. Ở chúng mình hiện bây giờ đang học khoa học, người ta phát minh rõ ràng sắc tức thị không. Đấy. Không, cái đất, cái nước, cái gió, cái lửa là cái hư vọng, là cái không thật, mà là thể chất nó lại có thật, nó không hình không tướng, mình không nắm được nhưng mà vẫn sử dụng được hàng ngày. Rồi bây giờ thầy trở về cái tâm của chúng mình. Vậy vậy thì tin được là cái tâm của chúng mình ấy, nó ở khắp mười phương, tin được không? Đấy, cho nên rằng con, cái thân con kiến nó bé, nhưng mà đó là cái hộp, chứ còn cái hư không, cái tánh Phật ấy, thì nó không phải đút nút nhỏ như thân con kiến, mà nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Đấy, các chị em chịu khó, thầy học ở trong kinh, thầy đem lời kinh thầy nói, nhưng mà cái biện tài của thầy nó tồi lắm, cho nên các con khó nhận. Chịu khó lấy bộ Lăng Nghiêm đó học đi học lại và nghiên cứu cho cẩn thận thì sẽ hiểu được cái nghĩa thường trụ ở khắp mười phương. Đó, thì như vậy là bây giờ tuy chúng mình ngồi đây thì là cái thân bằng cơm bằng gạo này, cái nghiệp báo của chúng mình nó hiện tướng lên, mà ngày mai người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn, nó không có thật, nó là cái thứ hư vọng giả tạm mà chúng ta cứ bị đánh lừa, cứ nhận là thân thể của mình, cho nên chúng ta lầm. Vậy Đức Phật là bậc đã sáng suốt, ngài sống, ngài trở về sống với cái tánh Phật của ngài. Cái tánh Phật ở đâu? Ở khắp mười phương, à, mà nó không sanh không diệt, cho nên gọi là thường trụ. Vậy chị em tin không? Tin, à, tin mà phải tin một cách xác thật, à, phải tin theo cái chỗ mình chiêm nghiệm, mình nhận định, chứ không phải là tin tin một cách a dua bừa bãi. Thầy xin chị em để tâm học bộ Lăng Nghiêm thật cẩn thận cho thầy, học kỹ thì mới đấy, một câu mở đầu mà nếu không có kinh Lăng Nghiêm là không biết đường nào.